Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh ngày 28 tháng 9 năm 2007, lúc 8 giờ 30 phút sáng nay của chúng tôi gồm có, trước hết là tin tôn giáo, sau đó là bài thời sự, nói về giáo hội công giáo tại Nicaragua trước biến động. Tiếp theo đó là các tiết mục, đạo lý cho thiên niên kỷ mới, diễn đàn tự do, căn cước người Kitô và phúc cầu nguyện. Để mở đầu, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo của chúng tôi. Tin Rangoon, Giáo hội Công giáo tại Myanmar phát động chiến dịch cầu nguyện cho dân tộc và xứ sở trong giai đoạn khó khăn hiện nay. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin Asian News, cha Patrick, thư ký riêng của đức cha Charles Maungbo, tổng giám mục Thudor Rangoon nói rằng tình hình hiện nay rất phức tạp. Đức tổng giám mục Rangoon kêu gọi tất cả mọi giáo phận trên toàn quốc hiệp ý cầu nguyện cho dân tộc và xứ sở. Tin Roma, Đức Thánh Cha gọi Thánh Gioan Kim Khẩu là một Thánh Phaolô thứ hai. Trong buổi tiếp kiến chung hàng tuần sáng thứ tư vừa qua tại quảng trường Thánh Phêrô Roma, Đức Thánh Cha tiếp tục ôn lại cuộc đời và giáo huấn của vị Thánh giáo phụ này. Đức Thánh Cha nhấn mạnh đến vai trò của Thánh Gioan Kim Khẩu trong việc hình thành phụng vụ của giáo hội. Ngài giải thích, khi vừa được bổ nhiệm làm giám mục Constantinople, Thánh Gioan Kim Khẩu liền bắt tay vào việc cải tổ giáo hội. Ngài cho mọi người thấy chứng từ của một cuộc sống khắc khổ, luôn quan tâm đến người nghèo, các phụ nữ và gia đình. Ngài mời gọi các tín hữu tham dự vào đời sống phụng vụ, mà nhờ óc sáng tạo, Ngài đã làm cho trở nên hoành tráng và hấp dẫn. Đức Thánh Cha kể lại, vì tham gia vào việc trúc phế 6 vị giám mục được bầu chọn một cách không hợp pháp, cũng như phê bình hoàng hậu Eudoxia, cho nên thánh nhân bị chính thượng hội đồng trúc phế và buộc phải lưu vong trong một thời gian ngắn. Sau đó, vì không chấp nhận lập trường của Ngài, nhiều người đã toa rập với nhau để buộc thánh nhân phải lưu vong sang Armenia. Tại đây, thánh nhân đã viết nhiều lá thư nói lên các quan tâm mục vụ của Ngài. Thánh nhân qua đời ngày 14 tháng 9 năm 407. Mãi đến năm 438, danh dự của Ngài mới được phục hồi. Theo Đức Thánh Cha, Thánh Gioan Kim Khẩu giống Thánh Phaolô ở chỗ luôn liên kết tư tưởng với hành động. Ngài không ngừng kêu gọi các tín hữu phải hoán cải tư tưởng và hành động. Ngài lấy giáo hội tiên khởi làm mẫu mực, kêu gọi mọi người đồng tâm nhất trí với nhau và luôn quan tâm đến nhu cầu của người khác. Nói tóm lại, Thánh Gioan Kim Khẩu công bố rằng Thiên Chúa yêu thương mỗi người và muốn mọi người được cứu rỗi. Tin Roma, một linh mục giám đốc chủng viện tại Nigeria kêu gọi Âu Châu ngưng ủng hộ các chính trị gia tham nhũng tại Phi Châu. Cha Ukoro Theophilus Ikwe, giám đốc chủng viện Enugu, miền Nam Nigeria, nói rằng người dân Phi Châu thất vọng vì các nhà độc tài vừa ăn cướp của dân, vừa bóc lột xứ sở, lại được các nước Âu Châu ủng hộ. Trong một cuộc nói chuyện với tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ, cha Ikwe yêu cầu các nước Âu Châu giúp đỡ Phi Châu bằng cách không cho các chính trị gia tham nhũng này được mở tài khoản tại các ngân hàng Âu Châu, cũng như từ chối cả quy chế tị nạn đối với họ. Riêng với chính phủ nước mình, linh mục giám đốc chủng viện Enugu kêu gọi hãy cố gắng lo cho phúc lợi của dân chúng, đặc biệt trong lĩnh vực giáo dục. Vị linh mục này cho biết giáo hội tại Nigeria luôn chia sẻ cuộc sống với dân chúng. Chính vì thế mà tại chủng viện Enugu, nơi hiện có 673 chúng sinh đang theo học, chương trình huấn luyện luôn nhấn mạnh đến việc áp dụng các kiến thức thần học vào đời sống xã hội. Ngoài ra, trong chương trình huấn luyện, các chúng sinh cũng buộc phải biết rõ về Hồi giáo cũng như các tôn giáo truyền thống trong xứ sở. Linh mục giám đốc chủng viện Enugu khẳng định rằng, phần lớn những cuộc xung đột tại Nigeria đều do các chính trị gia lèo lái. Ngài nói rằng, Các tín đồ của các tôn giáo truyền thống tại Nigeria rất am hiểu về Kitô giáo, nhất là bí tích thánh thể. Ngài cho rằng người Âu Châu xa lìa tôn giáo vì họ không nắm bắt được chiều kích linh thánh của cuộc sống và ý nghĩa của phép thánh thể. Tin Roma. Hội thảo quốc tế Thánh Mẫu Học lần thứ 16 sẽ được tổ chức tại phân khoa Thánh Mẫu Học Marianum Roma từ ngày mùng 2 đến ngày mùng 5 tháng 10 tới đây. Với chủ đề Đức Maria trong đối thoại đại kết tại Âu Châu, cuộc hội thảo quốc tế này sẽ đào sâu các tài liệu xuất phát từ cuộc đối thoại giữa Công giáo và Tin lành Luther, cũng như giữa Công giáo và Anh giáo. Nhóm đối thoại này đã được thành lập từ năm 1937, quy tụ khoảng 40 nhà thần học Công giáo và Tin lành. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho hãng thông tấn Zenit, Linh mục Silvano Marciani, khoa trưởng phân khoa Thánh Mẫu Học Marianum, đã nhắc lại rằng, Công đồng Vatican II đã khuyến khích cuộc đối thoại đại kết giữa các giáo hội và các cộng đồng Kitô tại Tây Phương cũng như Đông Phương. Cuộc hội thảo quốc tế này sẽ được đặt dưới sự chủ tọa của Đức cha Angelo Vincenzo Zani, Thứ trưởng Bộ Giáo dục Kitô giáo. Tin Roma. Đức Thượng phụ Chính thống Moscow Alexis Đệ Nhị sẽ đến viếng thăm Paris, Pháp Quốc vào ngày thứ Ba, mùng 3 tháng 10 tới đây. Ngài sẽ được Đức cha André Vantois, Tổng giám mục Paris, đón tiếp tại nhà thờ Đức Bà để cùng tham dự nghi thức tôn thờ di tích cuộc tử nạn của Chúa Giêsu. Trước khi dừng chân tại Paris, vị thượng phụ chính thống này sẽ đến nói chuyện tại Quốc hội Âu Châu có trụ sở tại thành phố Strasbourg, miền đông nước Pháp. Trong những ngày lưu lại tại Paris, ngoài việc viếng thăm các di tích thánh và một số nhà thờ tại thủ đô Pháp Quốc, Đức Thượng phụ Alexis sẽ dâng lễ cho các tín hữu chính thống Nga tại Pháp. Theo dự trù, Đức Thượng phụ chính thống Nga cũng sẽ gặp gỡ với các vị lãnh đạo đạo đời tại Pháp. Tin Vatican. Thủ tướng Anh sẽ được Đức Thánh Cha tiếp kiến vào đầu tháng 10 tới đây. Theo hãng tin tôn giáo E-Media, Thủ tướng Gordon Brown dự trù sẽ đến Vatican vào ngày mùng 6 tháng 10 tới đây. Người tiền nhiệm của Thủ tướng Brown là ông Tony Blair cũng đã được Đức Thánh Cha tiếp kiến tại Vatican vào tháng 6 vừa qua, vài ngày trước khi mãn nhiệm. Chính trong cuộc gặp gỡ này mà Thủ tướng Tony Blair đã bày tỏ ý muốn gia nhập giáo hội Công giáo, vốn là giáo hội mà vợ và bốn người con của ông đang là thành viên. Đương kim Thủ tướng Anh đã từng được tiếp kiến tại Vatican vào tháng 2 vừa qua, khi ông còn giữ chức Bộ trưởng Tài chánh. Tin Addis Abeba. Hôm thứ Tư ngày 26 tháng 9 vừa qua, nhiều vị thượng phụ chính thống Đông Phương đã gặp nhau tại Addis Abeba, Ethiopia, để thảo luận về vai trò của các giáo hội trong việc thăng tiến hòa bình. Trong một nghi thức chung, dưới sự chủ tọa của Đức Thượng phụ Abuna Poulos, các vị thượng phụ chính thống Đông Phương đã đưa ra một tuyên ngôn có đoạn viết như sau. Vì thiếu hòa bình, trẻ em, giới trẻ và người già phải chịu nhiều đau khổ, vốn là nguyên nhân chính khiến nhiều người phải di dân và tị nạn. Được biết cuộc gặp gỡ đại kết của các vị thượng phụ chính thống Đông Phương diễn ra trong khuôn khổ các cuộc cử hành mừng 1.000 năm Kitô giáo của Ethiopia. Ngoài vai trò thăng tiến hòa bình của các giáo hội, các vị thượng phụ chính thống Đông Phương cũng bàn đến việc phòng chống bệnh SIDA, tình trạng nghèo đói và những thách đố về môi sinh. Tin Königstein, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Liên Tôn tại Bethlehem tuyên bố rằng, các tín hữu Kitô tại Trung Đông là chiếc cầu nối giữa Đông và Tây. Trong một cuộc nói chuyện với tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ, Tiến sĩ Jerry Scurry, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Liên Tôn tại Bethlehem, giải thích rằng, các tín hữu Kitô trong vùng rất quen thuộc với môi trường Ả Rập Hồi giáo, trong đó họ đang sinh sống. Đồng thời, họ cũng chia sẻ với Tây Phương một số niềm tin cơ bản, cũng như hiểu được não trạng Tây Phương hơn người Hồi giáo. Tiến sĩ Curry quan ngại rằng, việc thực thi các nghị quyết của Liên Hiệp Quốc tại Trung Đông chỉ khiến tạo thêm áp lực và bất ổn cho các tín hữu Kitô mà thôi. Ông khẳng định rằng, sự biến mất của các tín hữu Kitô tại Trung Đông sẽ làm cho cuộc sống trở nên khó khăn hơn cho người Hồi giáo, cũng như các nước Tây Phương. Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự. Trong đó chúng tôi sẽ bàn về Giáo hội Công giáo tại Myanmar trước biến động.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, chính phủ quân phiệt tại Myanmar đã đàn áp dã man cuộc biểu tình ôn hòa đòi tự do và dân chủ do các chư tăng Phật giáo lãnh đạo. Hôm thứ Tư 26 tháng 9 vừa qua, bước sang ngày thứ 8 của cuộc biểu tình ôn hòa, thế giới đã bắt đầu thấy cảnh máu đổ thịt rơi. Theo ước tính sơ khởi, cho đến hết ngày thứ Tư vừa qua đã có ít nhất 5 người thiệt mạng, trong đó có 3 vị chư tăng, hàng trăm người bị thương và khoảng 200 người bị bắt giữ. Thế giới đã bắt đầu có phản ứng. Phần lớn những phản ứng là những lời kết án và kêu gọi các hành động đối với chế độ quân phiệt Myanmar. Riêng về phía Giáo hội Công giáo tại Myanmar, câu hỏi mà nhiều người có thể nêu lên là tại sao giáo hội tại đây chọn lựa thái độ thinh lặng? Theo nhật báo Công giáo Pháp La Croix, câu trả lời đơn giản nhất là Giáo hội Công giáo tại đây chỉ chiếm 1,5% dân số. Những người Công giáo tại đây không có cuộc sống dễ dàng. Bị bắt hại, họ chọn thái độ cẩn trọng. Hôm thứ Ba vừa qua, được nhật báo La Croix liên lạc để phỏng vấn, đức cha Charles Lebeau, tổng giám mục thủ đô Rangoon, đã từ chối không chịu bình luận về biến cố đang xảy ra trên đất nước. Thư ký của đức cha Bo là cha Patrick đã đại diện ngài để trả lời rằng, Giáo hội Công giáo tại đây liên lỉ cầu nguyện cho xứ sở. Không che giấu được sự lo ngại trước những bất trắc có thể xảy ra, Đức Tổng giám mục thủ đô Rangoon đã xin tất cả các giáo phận hiệp ý cầu nguyện và làm tất cả những gì có thể làm được để giúp đỡ dân chúng. Về phía đại diện Tòa Thánh, mà Tòa Sứ Thần đặt tại Bangkok, Thái Lan, vì Myanmar chưa thiết lập quan hệ ngoại giao với Tòa Thánh, phái bộ đặc trách về giáo hội tại Myanmar cũng tỏ ra rất dè dặt trước các diễn biến. Đại diện của Tòa Thánh tại Thái Lan tuyên bố rằng không có thông tin đặc biệt nào ngoài thông tin của báo chí. Những phản ứng trên đây cho thấy Giáo hội Công giáo tại Myanmar không có được ảnh hưởng lớn lao đối với dân chúng như Phật giáo. Các tín hữu Kitô tập trung trong những vùng ngoại vi của đất nước và giữa lòng các nhóm thiểu số như Karen, Kachin và Kaya. Bình luận về thái độ của Giáo hội Công giáo tại Myanmar, Linh mục Reji Anui, giám đốc tập sang các giáo hội Á Châu của Hội thừa Sai Ba Lê đã nói như sau. Đây là một giáo hội luôn muốn tỏ ra dè dặt trên phương diện chính trị cũng như trên bình diện xã hội. Theo linh mục giám đốc tập sang các giáo hội Á Châu, Giáo hội Công giáo tại Myanmar gắn liền với các dân tộc thiểu số vốn luôn trông thấy căng thẳng với chính quyền trung ương. Chính vì thế mà Giáo hội Công giáo không muốn dây mình vào chính trị. Trên bình diện xã hội, giáo hội tại đây kể như hoàn toàn bị tê liệt kể từ năm 1966, khi chính phủ nước này quốc hữu hóa tất cả những cơ sở từ thiện, y tế và giáo dục của giáo hội. Cũng từ đó, tất cả các nhà truyền giáo ngoại quốc đều bị trục xuất. Chuyện giáo hội tại đây lên tiếng là điều rất hãn hữu. Mà cho dẫu có lên tiếng thì tiếng nói cũng chẳng được phổ biến, bởi vì tất cả mọi cơ quan truyền thông xã hội đều nằm trong tay chính phủ. Năm 1998, khi chính phủ quân phiệt bắt giữ các dân biểu quốc hội, các đức giám mục Myanmar đã cho công bố một lá thư mục vụ, trong đó các ngài đã phê bình tình hình xứ sở. Lá thư có đoạn viết như sau. Chúng tôi rất sung sướng vì kể từ khi độc lập, xứ sở của chúng tôi đã ký tên vào bản tuyên ngôn quốc tế nhân quyền. Chúng tôi luôn hy vọng rằng sự nhận thức về bản tuyên ngôn này ngày càng sáng tỏ hơn. Với giọng điệu ngoại giao, các đức giám mục Myanmar viết thêm. Chúng tôi ghi nhận vẫn còn những kỳ thị dựa trên chủng tộc, quốc gia, phái tín, địa vị xã hội, tín ngưỡng và màu da. Có lẽ đó là lần duy nhất và cũng là lần cuối cùng các đức giám mục Myanmar đề cập đến tình hình xứ sở. Trong một bản báo cáo về tình hình nhân quyền tại Myanmar được công bố hồi năm 2004, cơ quan bác ái Missio của Giáo hội Công giáo Đức đã tuyên bố thẳng thừng rằng các dân tộc thiểu số vốn cũng là các nhóm tôn giáo thiểu số hiện đang bị đàn áp và bất hại. Bản báo cáo của Missio cho biết, người Tín hữu Kitô tại Myanmar mà phần lớn theo Tin lành chiếm khoảng 4% dân số, hoàn toàn bị kỳ thị trong lĩnh vực giáo dục. Việc loan báo tin mừng tuy được phép nhưng rất hạn chế. Bản báo cáo cũng tố cáo việc chính quyền quân phiệt kiểm soát chặt chẽ việc nhập khẩu tài liệu tôn giáo, cũng như việc di chuyển của các chức sắc trong nước hay ra nước ngoài. Các lực lượng an ninh luôn tạo ra bầu khí sợ hãi bằng việc kiểm soát gắt gao các tín hữu Kitô. Nhưng có lẽ vì bị kỳ thị và theo dõi như thế mà các tín hữu Kitô Myanmar đã tỏ ra rất hăng say và nhiệt thành trong mục vụ, cũng như trong việc cổ võ ơn gọi.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Đạo lý cho thiên niên kỷ mới do Mai Hương trình bày. Người chớ tôn thờ ngẫu tượng. Đây là chủ đề của chúng tôi trong mục Đạo lý cho thiên niên kỷ mới tuần này. Nếu được hỏi có tôn thờ ngẫu tượng không? Chắc chắn không ai trong chúng ta nhìn nhận một hành động như thế. Có ai dạy gì lại đi tôn thờ gỗ đá hay vàng bạc? Chuyện được ghi lại trong lịch sử của dân Do Thái trong những ngày lang thang trong sa mạc quả là điều phi lý. Ngày nay, có ai lại quỳ thờ lại một con bò, dù là con bò bằng vàng? Nhưng nếu ngẫu tượng không nhất thiết là một bức tượng hay một hình vẽ, thì lúc đó chúng ta phải nhìn nhận rằng tôn thờ ngẫu tượng không phải là chuyện xa lạ trong xã hội văn minh ngày nay. Mỗi buổi sáng khi thức dậy, chúng ta chỉ cần cầm tờ báo hàng ngày, mở máy truyền hình hay nghe truyền thanh, chúng ta sẽ thấy có vô số ngẫu tượng mà con người thời đại đang sụp lại tôn thờ. Tuy không ý thức, nhưng có lẽ con người ngày nay đang chạy theo không biết bao nhiêu thần tượng giả trá. Dĩ nhiên, những ngẫu tượng của thời đại không hề là những hình vẽ hay những tượng bằng gỗ, đá, vàng, bạc. Ngày nay, một trong những thần tượng giả trá tại các nước được xếp vào hạng phát triển chính là cuộc sống vật chất bảo đảm. Dĩ nhiên, muốn có được một mức thu nhập cao và một cuộc sống hưu trí an toàn, không có gì là xấu xa cả. Sự an toàn về kinh tế chỉ trở thành một thần tượng giả trá khi chúng ta bắt đầu nghĩ rằng có càng nhiều của cải vật chất, cuộc sống càng an toàn. Trong Tin mừng theo Thánh Matthew, đoạn 6, câu 19 và 20, Chúa Giêsu đã cảnh cáo chúng ta như sau. Anh em đừng tích trữ cho mình những kho tàng dưới đất, nơi mối mọt làm hư nát và kẻ trộm khoét vách lấy đi. Nhưng hãy tích trữ cho mình những kho tàng trên trời, nơi mối mọt không làm hư nát và kẻ trộm không khoét vách lấy đi. Vì kho tàng của anh ở đâu thì lòng anh ở đó. Trong câu 24 của cùng đoạn 6, Chúa Giêsu lại nói, không ai có thể làm tôi hai chủ. Vì hoặc sẽ ghét chủ này mà yêu chủ kia, hoặc sẽ gắn bó với chủ này mà khinh dễ chủ nọ. Anh em không thể vừa làm tôi Thiên Chúa, vừa làm tôi tiền của được. Hãy thử tưởng tượng ngày nào đó, chúng ta tình cờ gặp Chúa Giêsu trên đường đi. Và chúng ta xin Ngài giải thích ý nghĩa của giới răn thứ nhất, có lẽ Ngài cũng sẽ lặp lại những lời ấy. Chúa Giêsu không có thiện cảm với các kho tàng và của cải trần thế. Và lý do ngài có thái độ ấy là vì các kho tàng và của cải trần thế dễ chiếm chỗ của Thiên Chúa. Nói cách khác, trở thành một thần tượng giả trá. Thật thế, xem ra con người đặt tin tưởng nơi các ngân hàng và các tổ chức tương tự hơn là đặt niềm tin nơi Thiên Chúa. Chúng ta dễ nói một đường nhưng lại là một ngã. Chúng ta thờ phượng Chúa trên môi miệng nhưng lòng trí lại hướng về của cải vật chất. Tiên tri Isaiah đã từng nói lên thái độ nước đôi ấy. Dân này thờ kính ta trên môi miệng, nhưng lòng trí chúng xa ta. Hiện nay, không thiếu những giáo phái và ngay cả một số những nhà giảng thuyết Kitô rao truyền tin mừng của thịnh vượng. Người ta không ngần ngại khẳng định rằng, nếu bạn là một tín hữu Kitô tốt, thì đương nhiên bạn phải giàu có, bởi lẽ một đức tin đích thực phải dẫn đến giàu sang. Dĩ nhiên, một thứ tin mừng như thế không phải là tin mừng của Chúa Giêsu. Nhưng phải chăng người giàu có không thể là những tín hữu Kitô tốt? Dĩ nhiên không phải thế. Nhưng Chúa Giêsu không hề nói bông đùa khi ngài bảo rằng người giàu có không dễ vào nước Chúa. Tin mừng theo Thánh Marco đoạn 10 từ câu 23 đến 27 thuật lại như sau. Chúa Giêsu đảo mắt nhìn xung quanh và nói với các môn đệ: người giàu có vào nước Chúa khó biết chừng nào. Các môn đệ bỡ ngỡ về những lời ấy, nhưng Chúa Giêsu nói với các ông: hỡi các con, người giàu có vào nước Chúa khó biết chừng nào. Con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu có vào nước Chúa. Các ông ngạc nhiên hỏi nhau: vậy thì ai có thể được cứu rỗi? Chúa Giêsu nhìn các ông và nói: đối với người phàm thì không được, nhưng không đối với Thiên Chúa. Đối với Thiên Chúa mọi sự đều có thể được. Chúa Giêsu không hề bảo rằng người giàu có không thể làm môn đệ của ngài. Ngài không bảo rằng người giàu có không thể vào nước Chúa. Ngài chỉ tuyên bố thẳng thừng rằng người giàu có không thể sống một cuộc sống đức tin đích thực mà thôi. Thiên Chúa, đấng có thể làm được mọi sự, có thể cứu vớt những người như thế. Tuy nhiên, Chúa Giêsu nói rõ ràng rằng, của cải vật chất có thể là một mối đe dọa nghiêm trọng cho số phận vĩnh cửu của con người. Những người giàu có cần phải cẩn thận hơn. Họ phải sử dụng của cải của mình như thế nào để trở nên hữu ích cho người khác. Nói cách khác, tôn thờ ngẫu tượng là một trở ngại chính cho người giàu có, và thần tượng giả trá đối với họ chính là niềm tin tưởng họ đặt nơi sự bảo đảm vật chất. Trong tác phẩm có tựa đề Silas Magner, người thợ dệt ở làng Ravello, văn hào Anh vào thế kỷ thứ 19 là George Eliot đã mô tả một con người chỉ có một nỗi đam mê là tiền bạc. Người thợ dệt này không còn biết đến người thân của mình nữa. Ông nghĩ rằng tiền bạc cũng có một linh hồn. Tiền bạc nhìn ông, theo dõi ông. Mỗi một đồng xu nhỏ đều có một gương mặt. Cứ đêm đến, ông vui thú với tiền bạc, chứ không hề nghĩ đến chuyện dùng tiền bạc để giúp đỡ người khác. Cũng như các giới răng khác, giới răng thứ nhất nhắm đến tự do nội tâm của chúng ta, chứ không phải đi tạo ra một rào cản cho chúng ta. Người đời nói với chúng ta rằng, có tiền mua tiên cũng được. Càng có nhiều tiền, chúng ta càng hạnh phúc. Dĩ nhiên, tất cả chúng ta cần phải có một sự bảo đảm nào đó về đời sống vật chất để có thể sống xứng với phẩm giá con người. Sự nghèo khổ cùng cực rất dễ làm cho con người đánh mất phẩm giá. Miếng ăn thường là miếng tồi tàn. Câu nói, có thực mới vượt được đạo, phải được hiểu trước tiên theo đạo làm người. Một sự phát triển toàn diện luôn đòi hỏi sự phát triển về mặt kinh tế. Dễ rằng thứ nhất không hề chối bỏ một sự phát triển như thế. Tuy nhiên, trọng điểm của giới răng này chính là nhắc nhở cho con người phải luôn biết đề cao cảnh giác trước những mối đe dọa của tiền của mà thôi. Câu chuyện Chúa Giêsu kể về người giàu có chỉ biết thu tích của cải, nhắc nhở chúng ta về hiểm họa ấy của tiền của. Hỡi tên ngu ngốc, đêm nay ta đến đòi linh hồn ngươi. Ngươi sẽ để lại của cải của ngươi cho ai? Cái ngu ngốc của những người giàu có chỉ biết nghĩ đến của cải của mình, chính là không bao giờ nghĩ rằng sẽ có lúc mình phải ra đi với hai bàn tay trắng. Tiền của là thần tượng giả trá, là bởi vì nó chỉ tạo được cho con người ảo ảnh của hạnh phúc. Chúng tôi xin tạm ngưng một đạo lý cho thiên niên kỷ mới tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ sáu tuần sau. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Diễn đàn Tự do do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Nhiệm vụ dấn thân cho nhân quyền đặt ra hai bổn phận ưu tiên cho người Kitô hữu là cầu nguyện và học hỏi giáo huấn xã hội của giáo hội. Quý vị và các bạn thân mến, trong một diễn đàn tự do hôm nay, mời quý vị và các bạn theo dõi những suy nghĩ của Đức Hồng Y Phạm Minh Mẫn về những bổn phận của những ai dấn thân hoạt động cho nhân quyền. Theo Đức Hồng Y, để dấn thân hoạt động cho nhân quyền, cần phải thực hiện hai bổn phận này trước. Ưu tiên một là cầu nguyện, nhằm rèn luyện cái tâm lương thiện. Ưu tiên hai là học hỏi giáo huấn của giáo hội về xã hội, nhằm rèn luyện cái tâm sáng suốt. Cả hai ưu tiên đều nhằm phát huy nhân quyền trước hết nơi bản thân với ý thức tôn trọng nhân quyền của mọi người. Nói cách khác, người Kitô hữu chân chính có bổn phận cầu nguyện và học hỏi trước khi hành động cho nhân quyền. Vì lẽ, cầu nguyện và học hỏi giúp cho con người hành động với tâm hồn bình an, sáng suốt, hành động với thái độ tôn trọng sự thật và công bằng, với tình bác ái huynh đệ, đồng thời tránh hành động theo động cơ của lòng tham sân si, của hận thù, tránh chạy theo thói đời mang quán tính đối kháng, loại trừ hoặc sát hại lẫn nhau, cũng là một hình thức xúc phạm nhân quyền của nhau. Tháng trước, tôi đã nói về bổn phận cầu nguyện. Tháng này, tôi đề cập đến việc học hỏi giáo huấn của giáo hội về xã hội. Kể từ năm 1975 đến nay, Việt Nam lo khắc phục hậu quả của cuộc chiến 30 năm, không những về cơ sở vật chất mà cả về con người. Hơn 1 triệu thương binh, lối 2 triệu trẻ mồ côi, 2 triệu người hóa bụa, 5 triệu người tàn tật. Ngoài ra, một vết thương khác do chiến tranh tương tàn kéo dài nhiều thập niên gây ra, hằn sâu trong lòng dân tộc, trong tâm can của nhiều người. Nó đã tạo ra sự chia rẽ, đã đặt đồng bào và đồng loại trong thế đối kháng và loại trừ nhau. Một thời, nó đã cô lập hóa đất nước đối với cộng đồng thế giới, làm suy yếu sức sống của dân tộc. Nhiều thành phần trong cộng đồng dân tộc, khi bừng tỉnh bên bờ vực thẳm diệt vong, đã có những nỗ lực hàn gắn vết thương, cùng nhau tiến bước trên con đường hòa giải, mở rộng cửa nhà hội nhập vào thế giới toàn cầu hóa hôm nay, xây dựng lại tình đoàn kết như một sức mạnh phát triển đất nước. Dù vậy, xem ra vết thương đó vẫn còn rỉ máu, vẫn còn cần được quan tâm chăm sóc, cần có thêm những biện pháp chữa trị thích hợp và có hiệu quả hơn. Trong hai thập niên vừa qua, diễn ra sự chuyển dịch từ kinh tế tập trung sang kinh tế thị trường, với những hậu quả tích cực và tiêu cực cho gia đình và xã hội. Đời sống kinh tế xã hội phát triển đáng kể. Tuy nhiên, sự phát triển này thiếu tính toàn diện và đồng đều, cộng thêm sự thiếu kinh nghiệm, dẫn đến nhiều hậu quả tiêu cực. Một số hậu quả tiêu cực xuất hiện rõ nét trong gia đình và xã hội, như làn sóng di dân nhiều triệu người từ nông thôn lên thành thị, sự phân hóa giàu nghèo ngày càng rộng lớn, sự suy thoái đạo đức ngày càng trầm trọng, cộng thêm sự phát sinh ra nhiều tệ nạn xã hội, ăn gian, lừa dối, tham nhũng, bạo lực trong gia đình, phá thai, ly dị, mại dâm, buôn người, ma túy, dịch HIV/AIDS. Dù có những biện pháp tích cực chữa trị, những tiêu cực đó cùng dịch HIV/AIDS tiếp tục lan rộng trên cả nước. Những hậu quả tiêu cực đó làm đảo lộn trật tự những giá trị căn bản nơi truyền thống văn hóa và đạo đức trong gia đình cũng như trong xã hội, góp phần hình thành nền văn hóa sự chết, đi ngược chiều với nền văn hóa sự sống và văn minh tình thương, vốn là con đường đưa đến phát triển đất nước, thăng tiến đời sống gia đình và cộng đồng dân tộc. Do những lý do lịch sử, cũng như do quan điểm và định kiến, nhà nước trong những thập niên qua có thái độ khá tiêu cực đối với các tôn giáo. Do đó, các tôn giáo đều gặp nhiều khó khăn và hạn chế trong các sinh hoạt của mình. Từ khi Việt Nam mở ra với thế giới và chuyển sang kinh tế thị trường, tình hình dần dần được cải thiện. Trước kia, các tổ chức tôn giáo bị coi như một thế lực chống phá nhà nước, dần dần được nhìn nhận như một sức mạnh tinh thần góp phần xây dựng và phát triển đất nước, thăng tiến đời sống gia đình, xã hội và cộng đồng dân tộc. Dù vậy, hiện nay, các tổ chức tôn giáo vẫn còn phải chịu một số hạn chế và bất công. Theo các phương tiện truyền thông xã hội, công quyền cũng nhận thấy điều đó, và ngày nay, đồng bào và đồng loại nhiều nơi trên thế giới đang nóng lòng thấy nhà nước sớm khắc phục những bất công đối với các tổ chức tôn giáo, cũng như nhiều thành phần khác trong cộng đồng dân tộc. Triển khai lời Chúa dạy và giáo huấn của công đồng Vaticano thứ hai cùng kinh nghiệm qua các chế độ trong lịch sử phát triển của loài người, giáo huấn của giáo hội về xã hội đã được hình thành và trải dài qua nhiều thế kỷ. Nay, giáo huấn đó được tổng kết nhằm làm nổi bật những giá trị tinh thần và đạo đức như sự thật và công bằng, tình huynh đệ đại đồng và tình liên đới, lòng yêu thương bác ái, xây dựng hòa bình và phục vụ cho sự sống và phẩm giá con người. Mục đích tổng kết giáo huấn là để làm nền tảng cho việc phát huy nhân quyền, cũng như cho công cuộc xây dựng và phát triển vững bền đất nước và cộng đồng dân tộc. Những giá trị tinh thần và đạo đức trong giáo huấn nêu trên là những chuẩn mực cho công cuộc phát triển trong mọi lĩnh vực kinh tế, xã hội, chính trị, gia đình, giáo dục, mà cùng đích là đưa đến phát triển con người toàn diện. Đồng thời những chuẩn mực đó cũng nhằm giúp cho công quyền cũng như mọi tổ chức kinh tế xã hội tránh con đường mòn cũ trong lịch sử là biến con người thành phương tiện sản xuất, thành công cụ phục vụ cho những tham vọng của những người nắm giữ quyền hành, thế lực và tài lực trong xã hội. Trách nhiệm của các thành phần trong giáo hội công giáo là đưa những giá trị nền tảng từ giáo huấn nêu trên vào đời sống gia đình, xã hội, nhằm góp phần xây dựng một cộng đồng nhân loại mới, một cộng đồng sống trong sự thật và công bằng, trong hiệp nhất và bình an, trong yêu thương và phục vụ cho sự sống và phẩm giá của mọi người anh em đồng bào và đồng loại, là con một cha, là anh em một nhà. Hội đồng Giáo hoàng về Công lý và Hòa bình trong thời Đức Hồng Y Francisco Nguyễn Văn Thuận làm chủ tịch, đã khởi công tổng hợp giáo huấn của giáo hội trải dài nhiều thế kỷ, thành một bản tổng lược giáo huấn của giáo hội về xã hội. Nay bản tổng lược đã được hình thành và được dịch sang nhiều ngôn ngữ, cả Việt ngữ. Nay giáo huấn này cần được đưa vào chương trình đào tạo và huấn luyện rộng rãi mọi thành phần dân Chúa và mọi người thiện tâm, đặc biệt những người đang có mặt trong lĩnh vực giáo dục, kinh tế, xã hội, chính trị. Việc đào tạo và huấn luyện này trước hết nhằm mở đường cho họ trở nên muối, men, ánh sáng cho những giá trị nền tảng trong xã hội. Kế đến, nhằm tạo khả năng cho họ góp phần vừa kiến tạo nền văn hóa sự sống và văn minh tình thương, vừa phát triển vững bền đất nước, đưa con người, gia đình, cộng đồng xã hội đi đến sự sống dồi dào, an lành và hạnh phúc lâu dài. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là những suy nghĩ của Đức Hồng Y Juan Bautista Phạm Minh Mẫn, Tổng giám mục thành phố Hồ Chí Minh, về nhân quyền và bổn phận học hỏi giáo huấn của giáo hội về xã hội. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Căn cước người Kitô do Hướng Dương phụ trách. Quý vị và các bạn thân mến, trước khi chết, tôi sẽ phải làm gì? Bất cứ giai đoạn nào chúng ta gặp, đặc biệt giai đoạn 8, giai đoạn cuối đời, chúng ta vẫn có thể chấp nhận như một hồng ân. Vì thế, câu trả lời trên là trước khi chết, tôi có thể dâng lời cảm tạ cho đời tôi, vì tất cả đời tôi là một hồng ân lớn. Linh mục tác giả kể lại câu chuyện khi ngài đi làm việc tại Mễ Tây Cơ như sau. Trong khi tôi đi học tiếng Tây Ban Nha tại Bolivia, tôi là linh mục Matthew, sống tại một gia đình, và cha của họ tên là Julio, đang chết dần vì bệnh ung thư máu. Mỗi tuần trôi qua, Julio yếu hơn, không làm chủ được mình nữa, nhưng đồng thời, ông trở nên người sống trong ân huệ. Tỷ rượu khi thuốc làm đau cổ họng và ông ta không thể nuốt nước được, nhưng ông ta có thể nói chỉ một câu cảm ơn. Tiếng duy nhất mà Julio có thể nói được bằng môi, bằng miệng, qua ánh mắt là cảm ơn. Julio nói lời đó sau khi tỉnh dậy hay sau khi nuốt được một ngụm nước. Như vậy, mỗi cử động không còn là chuyện ngẫu nhiên nữa, mà là một sự khó nhọc. Nhưng qua sự khó nhọc vất vả đó, Julio nhận ra là một ơn huệ lớn mà Chúa ban cho ông qua những người thân. Ông nói lên lời cảm ơn sâu đậm bằng cái nắm tay thật chặt. Qua cái nắm tay đó, ông như thầm nói, có thể cái nắm tay này là lần cuối của đời tôi mà tôi dành cho bạn. Mỗi tối, Julio cũng nắm tay tôi chặt như vậy, với chứa chan tình thương mến, và cả hai chúng tôi không muốn xa lìa nhau. Giây phút cuối, mỗi người trong gia đình tới nắm chặt tay ông và hôn ông. Trong khi ông thổ huyết và như mê man, ông đẩy tay con gái ra ngoài, ngay cả khi ông không thể đáp ứng lại dù chỉ một cái nhìn mà thôi. Nhưng tôi biết rằng không có gì có thể tách rời những phần tử trong gia đình sát lại gần ông. Càng mệt mỏi, Julio càng không thể đáp lại, nhưng mọi người càng yêu thương ông hơn nữa. Tôi thầm nghĩ, có thể có những lúc
Giulio trong mê man đẩy tay vợ con ra ngoài, cũng như đẩy tay Chúa ra khỏi đời ông. Nhưng chắc chắn Chúa cũng vẫn sát lại gần như vợ như con ông đã làm. Nhìn thấy, cảm nghiệm được những gì tôi đã nghe, đã xem, tôi chắc chắn là tôi không cần phải có một cái chết lành thánh trọn vẹn, như mỉm cười kêu tiếng Giê-xu cách thân thương, trìu mến, rồi mới chết. Tôi không còn sợ khi tôi chết trong hôn mê, và có thể đẩy tay bạn bè, và ngay cả Chúa nữa. Tôi tin chắc là tình yêu Chúa cũng như của bạn bè sẽ không bao giờ bỏ tôi. Từ khi Giulio chết, tôi không còn lo lắng đến những gì trong tầm tay, nhưng để học yêu thương và trao tất cả trong bàn tay lân ái sẽ không bao giờ rời bỏ tôi. Quý vị và các bạn thân mến, trong lứa tuổi này, tôi phải nhận ra rằng, cũng như Giulio, tôi sẽ phải chết. Vì thế, tôi phải bắt đầu làm những việc quan trọng đời tôi, trả lời câu, nếu tôi chỉ được sống từ nay cho tới lễ Giáng sinh, tôi sẽ phải làm gì? Việc gì quan trọng nhất mà tôi phải làm trước khi chết? Nếu chúng ta hỏi mình sớm, chúng ta sẽ biết phải làm gì? Và để chuyển hướng ngay. Câu chuyện sau đây cũng tỏ cho chúng ta biết một người trung thành và chín chắn như thế nào. Ông Alfred Nobel, người sáng lập ra hội thiện nguyện để tưởng thưởng cho những người giỏi về khoa học, hội họa và đem lại lợi ích cho thế giới. Ông là một nhà hóa học người Thụy Điển. Ông đã thu nhập nhiều tiền của, sáng chế ra chất nổ thuận lợi cho việc dùng vũ khí chiến tranh, có thể giết cả một quốc gia trong một tích tắc. Khi người em qua đời, người ta đăng báo sai và cho tên ông vào bản cáo phó, và Alfred là người duy nhất đã đọc bản cáo phó của mình trong khi còn sống. Qua đó ông biết đó là những chi tiết nói về cuộc đời ông như thế nào cho hậu thế. Ông ta ngạc nhiên vô cùng. Khi lời cáo phó cho biết, người ta nhớ về ông là người đã làm giàu bằng cách khám phá ra vũ khí sát hại cả một thế hệ con người cách khủng khiếp. Ông ta quyết định thay đổi hướng đi trước khi chết. Chúng ta biết về ông bây giờ là người đã dùng tiền của để lập ra hội thiện nguyện Nobel Prize để thưởng cho những ai khám phá những gì lợi ích nhất cho nhân loại. Quý vị và các bạn thân mến, cũng như Alfred Nobel, một số người đã chọn sống cách đặc biệt, lợi ích cho mình và cho xã hội trước khi chết. Nhưng điều quan trọng là nếu chúng ta biết chấp nhận con người bất toàn và không thể làm tất cả những gì mình ao ước, chúng ta sẽ dễ dàng chấp nhận và thỏa mãn với sự mỏng giòn của con người. Vì chúng ta biết rằng mình tuy có nhiều chương trình, nhưng sẽ không bao giờ làm hết những chương trình mình đã hoạch định sẵn. Được vậy, chúng ta sẽ chấp nhận sự hao mòn của thân xác và cuối cùng cái chết của chính bản thân. Một số khác sống với những kỷ niệm đẹp, nhưng đã qua, họ nhận ra những lầm lỗi mình đã làm, học những kinh nghiệm hay để lại cho con cháu, và từ đó họ nhìn về tương lai một khi họ qua rồi. Họ sẽ tự hào đã làm tốt cho đạo, cho đời và cho riêng cá nhân họ. Họ có thể nói như ông Bill, người sẵn sàng ra đi sau khi cho những người thân nghĩa một cuộc họp. Tôi quý trọng đời sống này, mặc dầu tôi đã muốn làm nhiều cho mọi người. Nhưng Cuộc chia sẻ này là điều tôi ao ước cuối cùng, và tôi đã được toại nguyện. Giờ đây, tôi sẵn sàng đón chờ những gì sẽ xảy ra với sự bình an thơ thới. Xin tạm biệt quý vị, và xin hẹn gặp lại kỳ sau.
Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn hiệp ý với Đặng Thế Dũng trong những phút cầu nguyện.
Nơi thơ Galata chương 1 câu 15 đến câu 17, Thánh Phaolô đã tâm sự về ơn gọi của Ngài như sau. Thiên Chúa đã dành riêng tôi ngay từ khi tôi còn trong lòng mẹ, và đã gọi tôi nhờ ân sủng của Ngài. Ngài đã đoái thương Mạc Khải con của Ngài cho tôi, để tôi loan báo tin mừng về con của Ngài cho các dân ngoại. Tôi đã chẳng thuận theo các lý do tự nhiên, cũng chẳng lên Jerusalem để gặp các vị đã là tông đồ trước tôi. Nhưng tức khắc, tôi đã sang xứ Ả Rập, rồi lại trở về Damas. Quý vị và các bạn thân mến, qua đoạn trích trên, chúng ta có thể nhìn thấy rằng Thánh Phaolô ý thức về ơn gọi của Ngài như là một điều huyền nhiệm. Ngài không hoàn toàn hiểu hết về ơn gọi của mình. Ngài nói rằng Thiên Chúa đã chọn Ngài vì một lý do đặc biệt để rao giảng tin mừng cho dân ngoại. Ngài lặp đi lặp lại hoặc mở rộng chủ đề này nhiều lần khi nói về ơn gọi của chính Ngài, cũng như của tất cả mọi người Kitô. Phaolô không vội vã rao giảng ngay sau khi sứ vụ truyền giáo của Ngài được mặc khải. Thay vào đó, Ngài sang xứ Ả Rập, theo như lời Ngài nói, nơi không xa Damas. Tuy nhiên, Ngài không kể lại Ngài đã làm gì ở đó, nhưng hầu hết các học giả Kinh Thánh tin rằng Ngài ra đi để hồi tưởng lại các kinh nghiệm tuyệt vời của Ngài và cầu nguyện. Ngài muốn đàm đạo với Chúa trước khi nói với con người. Sự ẩn dật của Ngài ở Ả Rập cũng giống như sự ẩn dật của Môi-se, Elia và Chúa Giê-xu trong sa mạc. Khi Phaolô trở lại, Ngài bắt đầu rao giảng trong hội đường rằng Chúa Giê-xu Kitô là con Thiên Chúa. Nếu ta suy nghĩ, thì đấy là một hành vi khích lệ cho Ngài khi đi đến những hội đường ở Damas, nơi Ngài có ý định tới, hơn là đi rao giảng những nơi mà chưa ai biết đến Ngài. Ngài đến để đối diện với những người đã từng quen biết Ngài, là kẻ đã bắt bớ các môn đệ của Chúa Giêsu. Thánh Phaolô đã quay trở lại hội đường Damas với lòng can đảm của niềm tin, tường thuật lại sự ẩn dật của mình ở Ả Rập như là hành vi đáp trả ơn thánh tẩy trong thánh thần, nói lên rằng Ngài biết quyền năng rao giảng tin mừng của Ngài không phải do phàm nhân ban tặng. Thánh Phaolô không còn giữ lập trường cho mình là người tạo ra quyền năng cho chính mình nữa. Nếu chúng ta đã có kinh nghiệm về việc tĩnh tâm, chúng ta biết là giá trị của tĩnh tâm không phải là để nghỉ ngơi, để tránh những thất bại và vấn đề hàng ngày, mặc dù điều này cũng quan trọng, nhưng là để tập trung hơn và có một cái nhìn rõ hơn về mình, tôi là ai và đang ở đâu. Khi xa rời khỏi môi trường thường ngày, chúng ta được tự do khỏi những đòi hỏi phải bắt đầu hoặc hoàn thành nhiệm vụ. Tạm thời được giảm bớt những điều phải làm, nhờ vậy chúng ta có thời giờ sống với Chúa và múc lấy từ Ngài sự bình an và năng lực, để khi trở về sẽ chu toàn trách nhiệm với sức mạnh và niềm vui mới. Đó không phải là một sự chạy trốn, nhưng là để được trang bị. Đôi khi, vì chúng ta quá bận rộn với công việc, cho dẫu là công việc của Chúa, chúng ta không còn thấy rõ mình đang làm gì. Thí dụ, khi chúng ta đi, tự nhiên chúng ta nhìn lên hay nhìn xuống để biết mình đang bước đi đâu. Nếu chúng ta chỉ nhìn lên, chúng ta sẽ rơi xuống hố. Nếu chúng ta chỉ nhìn xuống, chúng ta không biết mình sẽ dừng lại nơi nào. Để có sự quân bình, chúng ta hãy dừng lại để xem mình đang ở đâu. Sống một mình với Chúa sẽ làm cho chúng ta dễ dàng chấp nhận tiếng Ngài, lắng nghe Ngài mà không bị chi trí. Vì thế chúng ta có thể lượng định lại đời sống mình với lời mời gọi của tin mừng và đặt Chúa Kitô làm trung tâm như Thánh Phaolô đã làm. Ngay từ đầu, cầu nguyện không thể thiếu được trong lời rao giảng của Thánh Phaolô, và lời cầu nguyện của Ngài mang nhiều hình thức. Một trong những hình thức đó là cầu nguyện chiêm niệm. Đây là đặc điểm của Thánh Phaolô, vị tông đồ nhiệt thành. Mặc dù sứ giả nhiệt thành này của Chúa Kitô rất mải mê trong các hoạt động truyền giáo của Ngài, nhưng Ngài vẫn duy trì sự hiệp thông với Thiên Chúa, như Ngài đã khuyên nhủ tín hữu Tessalonica, hãy cầu nguyện luôn. Chúng ta thấy Ngài cầu nguyện khi thi hành sứ vụ. Thánh Phaolô hầu như bắt đầu và kết thúc các thư của Ngài bằng lời cầu nguyện. Mỗi trang thư của Thánh Phaolô cho chúng ta thấy Ngài cầu nguyện, nói về sự cần thiết của việc cầu nguyện, hoặc dạy bảo những người Kitô mới trở lại phải cầu nguyện như thế nào. Các thư của Ngài được đan dệt và gói ghém trong lời cầu nguyện. Và lời cầu nguyện mang đặc tính thờ phượng, ngợi khen và tạ ơn. Lời cầu nguyện này còn là khẩn cầu hay van xin, cũng như xưng thú. Cuối cùng thì đức ái đan dệt tất cả các lời cầu nguyện này lại chung với nhau. Tình yêu của Thiên Chúa đối với chúng ta, và tình yêu của chúng ta đối với Thiên Chúa và đối với nhau. Khi chúng ta không biết cầu nguyện thế nào cho phải, thì Thánh Thần sẽ cầu nguyện thay giúp chúng ta. Thư Roma, chương 8, câu 26. Chúng ta nhìn lại những giây phút cầu nguyện của mình. Ước chi lời cầu nguyện của tôi luôn là hành vi của tình yêu. Amen.
Hồn con khát mong Chúa Trời, đời con yêu đuối đã bao phen lỗi lầm. Chúa xót thương luôn dẫn dắt quay về, về bên Chúa.
Thank you.
cha nhân hiền đang ngóng đời, dù đời con hên nhua
mau quay về cùng mừng tư tốt lành, luôn sẵn sàng xả thân cứu con cùng.
Chúng tôi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát chiều nay vào lúc 5:30 đến 6:27 giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước. Xin Thiên Chúa ban ơn lành cho tất cả quý vị và các bạn trong ngày hôm nay.
This is Radio Veritas Asia signing off to resume transmission at 10:00 hours UTC with a broadcast in Mandarin.